This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình mới được mang tên Văn học nghệ thuật. Thưa quý vị, trong tuần đầu tiên của chương trình Văn học nghệ thuật, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với sự thâm thúy ẩn bên trong của bài ca trù Hồng Hồng, Tuyết Tuyết sau đây. Khi nói về Hồng Hồng, Tuyết Tuyết, có một cái vấn đề đặt ra về yêu cầu, đó là những cái chiếu hát của những cái nhóm chuyên môn ca trù khi mà trình diễn bắt buộc phải trình bày bài Hồng Hồng, Tuyết Tuyết trước khi hát những cái bài sở trường quen thuộc của mình. Đây là một trong những cái bài mẫu mực về nghệ thuật của ca trù. Thưa quý vị, từ trước cho đến nay khoảng trên dưới 100 năm, những nhà nghiên cứu văn học và yêu thích nghệ thuật ca trù đã biết khá rõ những cái bài thơ nói của tiến sĩ Dương Khuê năm 1839 cho đến năm 1902 trong toàn bộ di sản văn chương và thơ ca của cụ ở nửa thế kỷ thứ 19 trong thiên niên kỷ trước. Thế nhưng ít ai đánh giá đúng cái giá trị đích thực phẩm chất Dương Khuê trong cái mảng văn chương được thể hiện bằng loại ca trù, đặc biệt là bài Hồng Hồng, Tuyết Tuyết. Chúng ta chỉ biết cái nghĩa đen của cái lời ca mà không hiểu gì hoàn cảnh cũng như là cái tâm trạng của tác giả, cũng như là cái bối cảnh lịch sử cụ thể mà cụ Dương Khuê đã trải qua. Thưa quý vị, cụ Dương Khuê sinh năm Kỷ Hợi, tức là năm 1839, quê ở làng Vân Đình, Tổng Phương Đình, tỉnh Hà Đông, nay là huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Vào năm Mậu Thìn, niên hiệu Từ Đức 21, năm 1868 thì cụ thi hội đỗ tiến sĩ và ngay sau đó thì được bổ nhiệm cái chức tri phủ Bình Giang ở Hải Dương. Cụ bước vào quan trường đến khi Từ Đức qua đời của năm 1883 và hòa ước mất nước ký giữa Triều Nguyễn và Pháp cũng năm 1883. Đó là một cái giai đoạn 15 năm đầu trong cái cuộc đời làm quan của cụ, có nhiều cái tâm trạng mà cụ đã gửi gắm trong cái bài ca trù được mang tên Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Năm 1867, cụ cáo quan về ở ẩn và sau đó thì mất vào năm 1902, hưởng thọ 63 tuổi. Có thể dự đoán là bài ca trù ấy được viết vào năm 1883 với đầy đủ những cái sự kiện lịch sử và tâm trạng của tác giả. Và thưa quý vị, qua nhiều tài liệu còn lưu lại thì cái bài ca trù Hồng Hồng Tuyết Tuyết về hình thức đó là một cái bài thơ hát nói khá mẫu mực. Bài có điệu mửu 1 và 2 ở đầu. Phần hát nói có 11 câu với 3 trổ cơ bản. Ý tứ thì khúc chiết rõ ràng và không chỉ có một cái nghĩa đen mà nhà thơ còn gửi cái tâm trạng của mình vào một cái nghĩa ẩn dụ ở trong đó. Cái đoạn mở đầu, nếu mà chúng ta cầm trên tay bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết thì tác giả đã viết như sau: ngày xưa Tuyết muốn lấy chồng, ông chê Tuyết bé, Tuyết không biết gì. Bây giờ Tuyết đã đến thì ông muốn lấy Tuyết, Tuyết chê ông già. Thưa quý vị, nghĩa đen thì cũng đã quá rõ, còn cái nghĩa bóng ta có thể hiểu là ngày xưa tôi là người ở người trong trắng như tuyết vậy đó, mới thi đỗ làm quan muốn giúp vua nhưng bị chê là không biết gì. Dương Khuê bởi vì xin được mở ngoặc là Dương Khuê dân sớ lên từ Đức, phải quyết liệt với người Pháp và cù đã bị chê là bất thức thời vụ, không có hiểu thời cuộc, đóng ngoặc lại. Và thưa quý vị, bây giờ thì tôi cũng đã hiểu biết khôn ngoan. Ông muốn dùng tôi thì tôi là thấy ông già nua, ông nhu nhược, tức là nói về cái sự kiện đầu hàng Pháp. Tiếp đến phần hát thì tác giả cũng đã viết như sau: hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chưa biết cái chi chi, 15 năm thấm thoát có xa gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu. Thưa quý vị, hồng tuyết, ngoài cái nghĩa đen là tên của một cô đào hát hay hoặc là hai cô đào hát, còn chứa đựng cái nghĩa bóng mà tác giả đã gửi gắm. Phần này thì theo nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, nhà thơ Trần Huyền Trân cũng như là nhà báo Tô Dũng cũng đã có chung một cái nhận xét, đó là mới ngày nào bước vào quan trường ta như là cánh chim, hồng bay tung hoành nào có biết cái chi chi đâu, thấm thoát một cái cuộc đời làm quan đã 15 năm. Mới đó, bây giờ nhìn lại cũng đã khôn ngoan, trưởng thành rồi. Cười cười, nói nói sượng sùng, mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại. Thưa quý vị, khi từ Đức lên ngôi vào năm 1847 ở tuổi 19 còn ít tuổi, bởi vì lúc đó Dương Khuê chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi ham chơi thôi. Nay thì vua hứa gả bán tôi cho người Pháp thì tôi đã già. Tức là trước khi mà từ Đức mất vào ngày 16 tháng 6 của năm 1883, hòa ước mới được lập xong, nó công nhận một cái cuộc bảo hộ của Pháp ở miền Nam và cho đất và cho đặt công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kỳ, mới chính thức gả bán, thưa quý vị. Trước cái thực trạng ấy thì cả vua tôi đều sượng sùng, đều thẹn đến đỏ mặt. Thẹn đến đỏ mặt, chúng ta phải nghĩ đến hồng nhan và lo buồn cho đến bạc tóc, tức là bạc phát. Thật là ái ngại phải không, thưa quý vị. Cuối bài thì tác giả cũng đã viết như sau: riêng một thú thanh sơn đi lại, khéo ngài ngay dạ dạy với tình, đàn ai một tiếng được tranh. Thưa quý vị, thanh sơn ở đây là muốn chỉ cái triều đình lúc bấy giờ. Còn dương tranh được hiểu đó là một cuộc tranh đấu đã nổi lên ở Bắc Kỳ vào năm 1883. Hà Nội và Nam Định đã có những cái cuộc nổi dậy chống người Pháp. Viên đại sứ là Henry Vieri đã bị tử trận ở Cầu Giấy, Hà Nội, như quý vị cũng đã biết ở trong lịch sử Việt Nam. Cái chữ dương tranh không phải là đàn tranh. Bởi vì trong hát ca trù, người ta đã sử dụng cái đái cầm, tức là đàn đái, thưa quý vị. Như vậy thì cái đoạn này hiểu là sau cái hòa ước bán nước vào năm 1883 thì vua quan nhà Nguyễn, thưa quý vị, vua quan nhà Nguyễn chỉ còn có biết là đi đi lại lại ở trong triều đình của mình như là một cái thú vui ngây dại. Trong khi đó thì những cuộc nổi dậy chống Pháp ở tất cả các nơi cũng đều đã xảy ra vào cái lúc bấy giờ. Xem như vậy thì thưa quý vị, cái bài ca trù Hồng Hồng Tuyết Tuyết có hai cái nghĩa. Ngoài cái mối tình trái khoái của một ông già với một cô đào trẻ, tác giả Dương Khuê còn gửi gắm cái tâm trạng của mình. Chính cái tâm trạng ấy cũng đủ làm nổi bật cái phẩm chất cao quý của một nhà nho, của một viên quan đương thời trong sạch, có tấm lòng yêu nước, có tấm lòng trăn trở với thế sự éo le lúc đó của đất nước Việt Nam. Thông qua giai điệu âm nhạc mà chủ yếu chỉ vẹn vẹn có mấy nốt chính, đó là si son, si, si soi, si. Người nghệ nhân nhạc công đàn đáy đã rất khéo biến hóa để tôn thêm cho cái bài thơ bay bổng đi vào lòng người. Đó là bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Thank you. Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã đặc biệt gửi đến cho quý vị trong cái chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay sau cái bài viết của nhạc sĩ Dân Huyền. Đó là bài viết được mang tên là Sự Thâm Thúy ẩn trong bài ca trù Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Hoàng Tính xin cảm ơn quý vị đã chọn chương trình văn học nghệ thuật đầu tiên để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình văn học nghệ thuật lần sau. Cảm ơn quý vị.